Đến đây, chuyên mục văn học nghệ thuật hàng tuần do Mạc Lâm phụ trách.
Chương trình văn học nghệ thuật tuần này, Mạc Lâm xin được giới thiệu những bài thơ yêu nước của ba tác giả Nguyễn Việt Chiến, Bùi Minh Quốc và Trần Mạnh Hảo. Tình hình Biển Đông vài ngày qua đang làm nhức nhối bao trái tim của người Việt. Lịch sử cho thấy, khi chủ quyền đất nước lung lay thì hầu như mọi con tim đều hướng tới điều thiêng liêng nhất được gọi là Tổ quốc. Nhà thơ, hơn ai hết tâm tình của họ trước nỗi lo mất nước luôn nhạy cảm hơn người bình thường. Hình như những rung động thi ca trong tim người nghệ sĩ lúc nào cũng nghe ngóng nhịp thở quê hương, khiến họ nhanh chóng cảm thụ được nỗi nguy hiểm phản phất trong không khí, trước cả người làm chính trị. Họ nhanh chóng nắm bắt sự nguy hiểm rình rập đất nước bằng con tim, trong khi nhà chính trị đối phó hoàn toàn bằng lý trí. Lý trí bị chế ngự bởi số liệu và tầng nấc biến động của sự kiện, nhưng con tim thì cảm nhận nhanh chóng những khoảnh khắc mà không máy tính nào đo đếm được. Sự chiêm nghiệm và nhạy cảm đặc biệt này làm cho thơ xuất hiện và chinh phục những trái tim khác có cùng tần số. Tần số này không thể cảm nhận hay thu giữ bằng đám đông hay kỹ thuật, bởi thi ca luôn là chất xúc tác vô hình với người đọc nó. Thi ca có chức năng khá độc đáo là trước rung động của người viết, tác phẩm trở thành nơi kết nối sự cảm thông, nhiều lần hiệu quả hơn những lời hiệu triệu. Nếu là một phép thử về sự kết nối này ra sao đối với người đọc, chúng ta có ngay những kinh nghiệm lịch sử về nhiều bài thơ yêu nước, còn động lại trong tim người Việt hàng ngàn năm qua. Trong đó Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt sẽ là bài thơ dẫn đầu. Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khang thủ bại hư. Sơn Hà nước Nam thuộc quyền vua Nam, điều này đã ghi rõ trong sách nhà trời. Nếu kẻ nào dám đến xâm phạm, chắc chắn sẽ bị thảm bại. Bài Nam Quốc Sơn Hà có lẽ là một ngoại lệ duy nhất, vì bản chất thơ không là một công cụ để chống giặc ngoại xâm. Thơ chỉ mang thông điệp mà người thi sĩ muốn chia sẻ hơn là kêu gọi. Qua đó tần số rung động sẽ cộng hưởng với cái chung một cách sâu rộng và lâu dài. Một bài thơ hay khó thể phát xuất từ mục đích kích động người khác. Nó chỉ hay và nằm lâu trong lòng người bởi sự xúc cảm tột cùng của nhà thơ. Xúc cảm thật cộng với tài năng sẽ là chất kết dính bài thơ với người đọc. Lý Thường Kiệt có thể được xem là nhà thơ tuyệt vời với khả năng truyền đạt những rung động của một thi nhân hơn là lời hiệu triệu binh sĩ dưới quyền của một danh tướng trong tinh thần này. Những tác phẩm mà chúng tôi sắp giới thiệu cùng quý vị sau đây có lẽ đã đạt được phần nào tính chất chia sẻ đó. Những bài thơ này được sáng tác hoặc sau chiến tranh biên giới, hoặc trong thời gian có sự lấn chiếm biển đảo của Trung Quốc. Bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của tác giả Nguyễn Việt Chiến được sáng tác vào năm 2009. Đây là bài thơ đầu tiên anh sáng tác sau khi ra khỏi nhà giam trong vụ BMU-18. Nói với chúng tôi về hoàn cảnh sáng tác bài thơ, Nguyễn Việt Chiến cho biết.
Tôi viết vào tháng 4 năm 2009, viết trong cái chuyến đi sáng tác của bên văn nghệ quân đội, và một cái cảm xúc như thế là về đất nước, về dân tộc và tất cả những cái nó đã diễn ra trong cái thời điểm có những cái vấn đề từ biển, cho nên nó gợi lên cho mình một cái niềm tự hào, và mình nghĩ về cha ông mình như thế là mấy nghìn năm đã giữ nước và những cái quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc là như thế là nó như là một cái phần đất đai không thể là tách rời khỏi, và như thế là cái cảm xúc nó cứ lên thôi. Tôi nghĩ rằng là vượt lên trên hết mọi tình cảm và mọi tất cả những cái tôi đang mắc cảm. Điều tôi nghĩ đầu tiên về đất nước, về dân tộc mình có lẽ là nó cũng là những cái mà tôi nghĩ là nó bao trùm toàn bộ bài thơ ấy.
Và đây là bài Tổ quốc nhìn từ biển của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến do Việt Long đọc.
Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển, có một phần máu thịt ở Hoàng Sa. Ngàn năm trước con theo cha xuống biển, mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa. Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc, các con nằm thao thức phía Trường Sơn. Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả, biển cần lao như áo mẹ bạc sờn. Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển, mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng. Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa, trong hồn người có ngọn sóng nào không? Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo, Lạc Long cha nay chưa thấy trở về. Lời cha dặn phải giữ từng thước đất, máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi. Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể, thương Lý Sơn đào khuất giữa mây mù, thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ, thương Hòn Mê bão tố phía âm u. nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích, những đau thương trận mạc đã qua rồi, bao dáng núi còn mang hình quá phụ, vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ du nôi. Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa, đã 10 lần giặc đến tự Biển Đông, những ngọn sóng hóa bạch đằng cảm tử, lũ thoát hoan bạc tóc khiếp trống đồng. Thương đất nước trên 3.000 hòn đảo, suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn. Máu đã đỏ ở Trường Sa ngày ấy, bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân. Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả, những chàng trai ra đảo đã quên mình, một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước, còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh. Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát, máu xương kia rằng giặc suốt ngàn đời, hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất, dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi.
Tác giả thứ hai chúng tôi muốn giới thiệu trong chương trình hôm nay là nhà thơ Bùi Minh Quốc, với 2 bài thơ Bên Cột Mốc và Thơ Dân. Cùng cảm xúc với những gì Tổ quốc đang gánh chịu từ biển xa, Bùi Minh Quốc có những dòng thơ ngắn, chắt lọc, phát họa những hình ảnh khi hiện thực lúc mờ ảo, tại nơi mà mầm sống phải tranh giành với những đe dọa không ngừng, bởi thiên nhiên lẫn kẻ thù trên 2 quần đảo yêu thương của Tổ quốc. Bài thơ mang tên Thơ Dân mang âm hưởng của sóng rì rào, vỗ về liên tục và êm ả, nhưng phía sau những lọn sóng ấy là ngộp thở, là chờ đợi. Những ngắt dòng bất chợt cũng làm bài thơ trở nên hồi hộp, bất thường hơn.
Tôi ngước mắt vọng trời, trời dựng máu, Hoàng Sa, Trường Sa. Tôi cúi đầu tìm đất, đất ứa lệ, Hoàng Sa, Trường Sa. Tôi vây giữa ngàn thông ngàn hoa, gốc thông nào cũng khắc, Hoàng Sa, Trường Sa, cành hoa nào cũng nhắc, Hoàng Sa, Trường Sa. Kia vụt hiện ngọc ngà, người mẫu, em lớn từ lệ máu, Hoàng Sa, Trường Sa. Ê a bên thềm miệng sữa ê a, vỗ lòng tôi tựa sóng, Hoàng Sa, Trường Sa. Sực nghe xuân gõ cửa mọi nhà, âm âm, rền, Hoàng Sa, Trường Sa.
Nhà thơ Bùi Minh Quốc khi còn công tác trong Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng đã có nhiều dịp tiếp cận với những vùng đất xa xôi nhất của Tổ quốc. Sau chiến tranh biên giới năm 1979 do Trung Quốc phát động, nhà thơ đã đến Lạng Sơn, vùng đất bị giặc tàn phá nặng nề, và trong chuyến đi này, ông đã cho ra đời bài thơ Bên Cột Mốc rất nổi tiếng.
Tim thắt lại trong buổi chiều lúa non, bản nùng xa khói bếp, hoa phượng đỏ đầy trời xứ lạ, đỏ lên từng tấc đất tôi thương. Máu đồng đội đỏ cho màu hoa ấy, ôi màu khói màu hoa tự bao giờ cứ vậy. Dù ai để ý hay không, sao lòng ta run rẩy. Tiếng xe ngựa qua cầu Kỳ Lừa, lóc cóc dưới chiều mưa, tấm bạt rách trên môi gió lật, che mái đầu mấy người đàn bà, nói những chuyện cuốc cày mua bán. Em bé nùng ngồi trong quang mẹ gánh đi sơ tán, như chính tôi thuở nào, mắt em nhìn thăm thẳm làm sao. Thăm thẳm một đời bao thứ giặc, chưa giặc nào như giặc này. Quân ăn cướp, quân phản chắc, đã từng vào nhà ta, như một người bạn thân, một người đồng chí, thăm hỏi vợ ta, bồng bế con ta, siết tay ta rất chặt. Cùng nhau ngồi ở góc phòng kia, quanh bộ bàn ghế trúc, bữa ăn tươi có nem rán bún bò, bánh bao nhân thập cẩm. Những phút chốc bỗng tan tành tổ ấm, ta đâu có thể ngờ, phút chốc đã tan tành tổ ấm. Cái tổ ấm vừa nhen sau cuộc chiến tranh dài, chính bàn tay đã cùng ta chúc rượu, lại đến đây bắn pháo giật mìn. Ta xin hiến đời ta làm cột mốc, phân rõ ranh giới này, người cộng sản và lũ bạo chúa dương cờ cộng sản, đứng trên Thiên An Môn hô những lời cách mạng, được tụng niệm như kinh, đánh cắp niềm tin của triệu người lao động ngay lành. Ta xin hiến đời ta làm cột mốc, mẹ Việt Nam cắm chắc ở nơi này, gan góc, thẳng ngay, đến cái chết cũng chẳng hòng đánh bật. Ôi màu hoa lặng lẽ đỏ trong chiều, lặng lẽ nói tình yêu, những người lính đêm ngày trên điểm tựa.
Với Trần Mạnh Hảo thì tác phẩm Nếu Tổ quốc tôi không còn biển là cách để ông dàn trải những trăn trở của một nghệ sĩ trong hoàn cảnh khá khó khăn của đất nước. Dưới ngòi bút của ông, biển đảo thân yêu đã trở thành máu thịt, thành hơi thở, và vì vậy khi không còn đảo tức là không còn biển, mà Việt Nam không còn biển có nghĩa là chấp nhận diệt vong. Bên cạnh điều lo lắng cho sự mất còn của biển đảo, Trần Mạnh Hảo cũng không ngần ngại giống lên cảnh báo về kịch bản trọng thủy của thời hiện đại. Thơ ông do đó đậm chất thời sự và hơi thở của sự kiện.
Mất Hoàng Sa Trường Sa, rồng Việt Nam không còn chỗ núp, không có lối ra, tổ quốc như bị giam trong ngục. Xin Ngô Quyền trở về, xin Trần Hưng Đạo trở về, dìm quân xâm lược. Tổ quốc nguy nan, mỗi người Việt Nam hóa thành cọc nhọn. Bán đảo Đông Dương biển mất gần hết, Hồng Hà biết chảy về đâu. Cửu Long rồi dãy chết, linh hồn cha lạc Long Quân không còn trốn đi về. Cái lưới bò ngoại tộc rót vào tai nhà đương cục 16 chữ vàng, miệng vờ ôm hôn, tay lừa bóp cổ, lưới bò đang liếm sạch biển Đông. Trọng Thủy xưa từng dùng lưới bò tỏ tình, lừa tình cướp nỏ, lừa tình cướp nước. Trong miệng người anh em giấu một lưới bò. Nếu tổ quốc tôi không còn biển, dân tộc tôi sẽ chết đuối trên bờ, chết đuối trên cao nguyên, chết đuối trong bùn bô xít. Tổ quốc không chịu chết, biển Đông gầm đang hóa bạch đằng giang.
Quý vị vừa nghe chính tác giả Trần Mạnh Hảo đọc bài thơ Nếu tổ quốc tôi không còn biển do ông sáng tác. Thơ ca thời chiến tuy hào hùng nhưng rõ ràng thấm đẫm máu đào của cả dân tộc. Có ai thích thú gì khi làm thơ trong cái thương tâm mất mát ấy? Thế nhưng bi kịch luôn đeo đẳng Việt Nam như số phận, bởi kẻ láng giềng khó đối phó. Người Việt qua bao nhiêu ngàn năm đã tự động mang trong lòng hai chữ cảnh giác về những điều mà tổ tiên đã học được. Thơ ca và những loại hình nghệ thuật khác hình như không đủ để chuyển tải những khổ đau mà cả dân tộc hứng chịu từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Tạo hóa cho con người có khả năng sáng tạo để từ ngôn ngữ nhào nặn thành thi ca. Thi ca cũng chính là chiếc khăn dùng để thấm mồ hôi lẫn máu nếu cuộc chiến xảy ra. Mà trong chúng ta ai là người trông chờ cuộc chiến ấy để có được những vần thơ tuyệt tác?